18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 74. Phần 74. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con mèo. Trời, cái gì nữa đây? Dựng xe xuống, tôi chạy vội vào trong, thì ra là nó và mẹ đang cãi nhau. Không hiểu có chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ vẫn còn ì xèo. Chuyện gì thế má? Sao thế mèo? Sao khóc đây? Khuôn mặt mẹ vẫn đầy tức giận, còn con mèo thì nước mũi ràn rụa, vẫn không ai thèm nói gì cho tôi biết. Chuyện gì thế mà? Nói con nghe với. Anh hỏi nó đấy, con với cái muốn gì cũng được, có còn coi lời nói của tôi ra gì không? Hết thằng anh rồi đến con em. Thôi, có gì từ từ nói, chứ má cứ làm lên vậy được gì đâu. Anh dạy khôn tôi à? Nắm tay con mèo, tôi kéo nó dậy. Thôi, đi lên đây với anh. Đi, có gì từ từ nói. Nó giằng ra, đưa tay gạt nước mũi, mắt nó đã sưng đỏ. Kéo nó dậy, tôi đẩy nó lên trên lầu, nhất định hôm nay phải làm cho rõ ngọn ngành. Không hiểu có chuyện quái gì mà cứ khóc với than hôm qua giờ. Nằm xuống giường, sao, có gì nói anh nghe coi. Kệ tôi, kệ gì mà kệ, có hai anh em mà kệ, phải đi chơi với bồ bị má bắt gặp không? Nó úp mặt xuống gối im lặng, nói nghe đi, có gì anh giải quyết cho, anh đi đi. Nói nhiều quá, thôi kệ mày, anh về ngủ đây, mệt mày ghê, anh em trong nhà, có chuyện gì nói ra cùng giải quyết, mày có coi anh là anh mày không? Nó lại quay đi chỗ khác, có vẻ chuyện này rất khó nói ra chăng, không biết là chuyện quái gì nhỉ, hay là chuyện riêng của đàn bà con gái, định quay về phòng ngủ cho khỏe. Nhưng trong bụng cứ tức anh ếch vì chưa hiểu chuyện gì khiến mẹ và con mèo cãi vã mấy ngày nay. Tôi bước xuống phòng khách, mẹ vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa, nét mặt đầy muộn phiền. Có gì nói con nghe đi mẹ, cứ làm gì mà giấu giấu vậy? Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, giờ tôi đang mệt, để khi nào tôi nói cho. Thôi mà, nói ngắn gọn thôi cũng được. Có gì để con nói con mèo cho, chứ cứ để cãi nhau thế này trong nhà mệt mỏi lắm. Nói đi, con mèo nó làm gì? Không phải nó hả? Không phải nó mà sao má với nó cãi nhau? Nói rõ con nghe coi. Là ông Bắc Anh ở bên anh đấy. Mẹ nhìn tôi tức giận, sao? Ủa, ổng làm gì? Thì hôm bữa ổng về đây nè, nói gì với ba anh, giờ ổng đòi cho anh hay con mèo đi qua bên anh học. Trời, có dụ đó nữa hả? Sao không nghe thấy ai nói gì? Gì vui dữ, rồi sao? Chừng nào mới đi, mà con hay con mèo, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Vừa nghe xong tôi đã phấn khích tột độ. Trời ơi, đi anh du học mới nghe thôi đã phê như con tê tê. Vừa phê vừa tê vừa tê vừa phê. Tê tê phê phê. Phê phê tê tê. Nhưng cơn phê của tôi mau chóng qua đi khi mẹ ném một cục gạch vào mặt tôi. Không có đi đâu hết. Hai đứa bay ở đây không có anh yếc gì hết. Cái gì má? Không là sao? Là không đứa nào đi hết chứ sao? Sao kỳ vậy? Không đi là sao? Sao lại không đi? Cơ hội trời cho. Má nói gì kỳ vậy? Không là không học ở Việt Nam đây chứ không đi đâu hết. Trời, nhưng mà trời, tại sao không? Họ hàng ruột thịt mình mà, có phải người xa lạ gì đâu mà sợ. Đi học mà chứ đi làm gì đâu mà sợ. Học thì ở đây cũng được, làm gì mà phải qua anh qua Mỹ. Tôi đã nói rồi, để tôi nói với lại với ba anh. Trời, con lạy má luôn, qua đó bao nhiêu thứ mới lạ, bên đó thì giáo dục hơn bên mình rồi, mà có họ hàng lo ăn lo ở nữa, bao nhiêu đứa muốn không được. Giờ mình có cơ hội, mà sao má từ chối, má nghĩ gì kỳ vậy? Anh đừng có cãi, qua đó xứ người, cái gì cũng khác bên đây, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Mà bọn da trắng nó ưa gì mình, rồi ai lo ăn lo uống cho anh? Người ta nói vậy chứ qua đó rồi người ta bỏ mặc anh rồi, tôi ở đây làm sao mà sống nổi, cứ ở đây học. Muốn học hành, muốn làm gì tôi lo, không có đi đâu hết trời. Má ơi là má, con lại má, thời đại này mà sao má suy nghĩ cổ hủ quá vậy. Bao nhiêu người người ta đi rồi có sao đâu, mình thì có điều kiện thuận lợi hơn người ta. Con lại má, má nghĩ lại đi, không là không, không có nghĩ nữa. Chờ ba anh về rồi tôi nói, giờ tôi mệt, không muốn nói nữa, anh đừng có cãi chày cãi cối làm gì, thôi, con cũng không muốn nói với má nữa. Tư tưởng má, lạc hậu quá, anh đừng có hỗn, ai ngày nào cũng lo cho anh miếng cơm manh áo, tôi lạc hậu, không có tôi, anh còn ngồi đó mà gân cổ lên cãi không? Thôi con không nói nữa, đứng dậy đi lên lầu. Sau cuộc đối thoại hòa bình của tôi và mẹ, giờ thì trong nhà không phải chỉ là cuộc chiến song phương nữa mà không khí căng thẳng đã bao trùm tất cả mọi thành viên trong gia đình này, đành phải chờ ba về giải quyết. Tôi không ngờ má lại là người cổ hủ đến vậy, thời đại hội nhập, người ta đi nước ngoài như đi chợ, cứ nhìn mấy thằng bạn hồi cấp 2 của tôi, lâu không gặp, hỏi ra mới biết thằng nào cũng đi du học ầm ầm, có thằng nhà không đủ ăn cũng đi Scandinavia, còn thằng giàu thì đi sinh đi Mỹ. Nhưng còn bao nhiêu thằng khác long đong lận đận cố tìm cách đi mà không được. Mình thì cơ hội mười mươi thế mà không biết tận dụng, không hiểu mẹ nghĩ cái quái gì. Thảo nào con mèo nó tức khóc bữa giờ, nhưng mà nó khóc tức là nó cũng muốn đi, mà chỉ có một suất mà đến hai anh em. Trời, sao nghiệt ngạ vậy trời, không, nó làm em thì nó phải nhường cho anh chứ. Mình là con trai, dễ thích nghi hơn nó, phải nói với ba là cho mình đi thôi, phải vậy, mãi con tính, tôi ngủ quên lúc nào không hay, lúc tôi tỉnh dậy, trời đã chập tối, không khí thật yên ắng, không biết mấy giờ rồi nhỉ, mò cái điện thoại trong túi, bấm lên, đen thui, nhớ lại sáng nay đã rút cạn tiền trong ATM mà cũng chỉ thay được cái men bót cho em, còn cái điện thoại tôi thì đành ngậm ngùi đem về chờ đến lúc có tiền. Vừa định về xin mẹ thì lại cãi nhau, mò xuống dưới nhà, hôm nay mẹ không nấu cơm như mọi bữa, chắc lại giận anh em chúng tôi đây mà. Mò lên phòng con mèo, chắc nội buồn du học còn đang ám ảnh nó, nằm xuống cạnh nó, định lay nó dậy đi ăn cho vui. Nhưng mà nghĩ đến cảnh chúng tôi sắp trở thành địch thủ của nhanh, để tranh giành cơ hội ngàn năm có một, tôi lại thấy nản vô cùng. Suy nghĩ đó làm tôi cứ chăn trọc mãi, không biết nó sẽ nghĩ sao nếu mình nói với nó mình cũng muốn đi du học nhỉ. Nằm im coi, làm gì mà cứ lăn qua lăn lại hoài vậy. Tiếng con mèo cắt ngang ý nghĩ của tôi, thì ra mèo đã thức, hù nó chút thử xem, khó chịu quá à, nhúc nhích chút xíu mà cũng không cho, tôi về phòng cho cô vui, không cho tôi thoát, nó ôm chặt tôi, lại, chắc đang buồn lắm đây, vén tóc nó lên, tôi giả vờ hỏi, sao, ai làm gì, mà mèo tôi khóc, nói anh nghe đi, hình như tôi lại khơi lại sự ấm ức của nó lại úp mặt xuống gối và khóc. Thôi mà, có gì nói anh nghe đi, anh giải quyết cho, cứ khóc làm gì, nói đi, giải quyết, sao được mà giải quyết, nó lại nấc lên, thì, nói đi, chuyện gì, nói anh nghe thử đi, má đó, anh xuống, giải quyết má, đi, ớ, thì sao, kể đầu đuôi nghe coi, đòi cái gì, mà má không chịu phải không, tôi vẫn tựa như là kẻ ngây thơ, má chưa kể cho anh hả, kể chuyện gì, thì, ba nói cho anh em, mình đi, qua anh ấy, rồi, vậy, anh tính sao, tính gì mà tính, thì má không chịu thì thôi, chứ giờ sao, tôi nói vậy là để làm nó nhụt chí, nhưng có lẽ nó ngang bướng hơn tôi nghĩ. Anh nói hay quá, tự nhiên ba cho mình đi chứ có phải má cho đâu mà chịu với không chịu. Thế giờ cưng định gạt má ra à, thế cưng nghĩ nhà này ai là ông trùm, không phải ba đâu nhà, tự nhiên, không biết. Giờ mình cứ theo ba, kêu ba mình muốn đi, xem má làm được gì, ha ha, cô khờ quá, má đã quyết thì dù ba có mọc cánh thì cũng không làm được gì đâu em ơi. Tôi cố làm nó đau lòng, thế giờ chả lẽ bỏ à? Mệt quá, tôi cũng không biết, chờ ba về rồi tính, căn phòng lại lắng xuống, trong bóng đêm, hai anh em chúng tôi nắm ôm nhau, tình cảm là vậy, nhưng trong đầu mỗi người, đều đang có tính toán riêng của mình, rồi mèo cũng nói ra những gì nó đang nghĩ, anh, nếu má cho đi, thì anh đừng giành của mèo nhen, tôi giờ cũng không biết nói. Gì, làm sao tôi có thể không dành cho được, quả thực ước mơ đi du học từ lâu đã nhen nhóm trong người, không phải chỉ là chuyện học hành, bằng cấp, mà còn là một chuyến đi khám phá thế giới bên ngoài, đặc biệt điều làm tôi khao khát hơn đó chính là nước Anh, một vương quốc có nền văn hóa lịch sử kinh tế chính trị hàng đầu châu Âu. Hơn nữa, đã đặt chân được đến Anh thì cơ hội được đi đây đi đó khắp châu Âu là điều không có gì khó khăn. Quả thực, đứng trước một vận may hiếm có như thế, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được sao, anh hai? Nó lắc tay tôi không biết chắc gì, được đi mà dành với không, thì ý em là, nếu được thì, anh cho em đi nghen, tôi quay đi, im lặng, bám vào vai tôi, nó, vừa lay người tôi vừa van này, đi anh, nghen, đi, đã nói là không biết mà cứ lì, nó bắt đầu làm tôi phát bực, mà chuyện này, ba nói lúc nào, mà sao cô không nói cho tôi biết là sao? Anh em trong nhà mà cô làm gì giấu ghê thế thì cũng mới biết đây mà, hôm bữa đi nhậu với ông ba với ông bác đó, lúc anh về đi chơi với chị Linh thì ổng mới nói mà. Rồi sao cô không nói lại với tôi, thì ban đầu tưởng ông bác nói giỡn, sau về mới biết nói thiệt, mà má kêu là không được nói với anh. Lại là mẹ, sao tự nhiên thấy ghét mẹ thiệt, chuyện động trời như vậy mà có thể giấu giếm tôi, tức quá, chờ ba về phải làm cho ra nhẽ mới được, mà con mèo, chắc, cũng, âm mưu, nên chắc bữa giờ này nỉ bà má đây mà, sao nó tệ vậy không biết nữa, làm sao nó có thể làm chuyện đó sau lưng mình được, vậy nên mấy bữa nay, cô âm thầm nói mà để cô đi phải không, tự nhiên tôi lại thấy tức giận, nó vô cùng, nó im lặng, hất nó ra, tôi đứng dậy, cô được lắm, không ngờ cô lại ích kỷ, vậy, em, nó vội vã thanh minh, nhưng giờ tôi không tin một lời nào của nó hết, bước ra khỏi phòng, tôi lấy xe phóng ra khỏi nhà, con đường tôi đang đi, rẽ vào phía nhà. Cô, người chấp nhận trao tặng tình yêu cho tôi dù biết rằng con đường phía trước thật mờ mịt, ngày qua ngày, cô vẫn bên tôi, không một lời ca thán đòi hỏi, bây giờ, mỗi lần bên cô, dù có cố chứng tỏ mình mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ không thể thoát khỏi hình hài của một thằng nhóc cần vòng tay âu yếm. Hơi thở ấm áp của cô để dựa dẫm, và đêm nay cũng vậy, tất cả kế hoạch của tôi đêm nay chỉ là tìm cô để trút những bực dọc bức bối của tôi, nép vào hàng rào, cầm điện thoại của Đào, tôi bấm số của cô, alo, cho hỏi ai vậy, xin lỗi có phải đây là số của cô giáo Ngân, hát Ngân không, dạ phải ạ, cho hỏi anh là ai vậy. Dạ em là bạn của T đấy cô, có chuyện gấp lắm, bạn T hả, có gì thế em, chuyện gì mà gấp vậy, T nó bị tai nạn, bị thương nặng lắm, giờ cô đến ngay đi, trời ơi, T bị sao, giờ đang ở đâu, bệnh viện tỉnh, cô đến ngay nhé. Tôi cúp máy, he he, thế nào cũng cuống cuồng lên nhảy ra đây cho coi, quả nhiên tôi đoán không sai, từ trong nhà tôi nghe tiếng bước chân cô chạy vội ra ngoài sân, đứng me ở cửa, cô vừa chạy ra, hù, á, cái gì vậy, ông, cô nhìn tôi há hốc, còn tôi thì cười khì khì, khi đã định thần lại đây chỉ là trò đùa dại của tôi, cầm cái mũ bảo hiểm. Cô phang tôi tới tấp ái, đau em, hi hi, chết đi, cô vẫn đánh tôi tới tấp, giằng cái mũ trong tay cô ra, tôi ôm chặt lấy cô và hôn tới tấp cái, gì vậy Ngân? Từ trong nhà, hắn ta dắt xe bước ra, khuôn mặt đầy sững sờ, tôi cũng bất ngờ không kém gì hắn ta, đẩy tôi ra, cô bối rối nhìn hắn, à, giỡn mà, nó giỡn chứ nó không bị gì hết, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, tôi biết chắc hẳn hắn đang không tin vào mắt mình, học sinh ôm cô giáo, không những ôm mà còn hôn, chuyện mà chắc trong mơ hắn cũng không ngờ tới, nhưng không phải chỉ mình hắn là bị bất ngờ, cả tôi cũng thế. Hắn ta đang làm cái quái gì trong nhà cô, cơn tức giận vừa nguôi ngoai lại hừng lên trong đâu tôi, không biết thái độ bối rối của cô thể hiện điều gì. Nỗi lo sợ bị người khác phát hiện ra mối quan hệ bí mật với học trò hay là sự bối rối của một người đang mắc kẹt giữa hai con đường. Bình tĩnh lại đi tê ơi, tôi tự trấn an mình, giải cứu cho cô trước đã, há. Há, cô bị lừa rồi nhá, há há, rui quá, tôi đảo người, bước đi loạn choạng, áp người vào hàng rào, và giả vờ nôn hoẹ, trời, sao vậy tê, cô lại gần tôi, đập lên lưng tôi, sự tự ái trong tôi làm tôi cảm thấy thực sự rất bực với cô vào lúc này, đẩy cô ra tôi nói, thôi, nhậu mệt rồi, về ngủ đây, cô với chú ở lại chơi. Vui vẻ, em về, tôi loạn choạng mò lại xe máy, cắm chìa khóa vào, nhìn cô tôi nói lớn, em xin lỗi nhá, tự nhiên say quá, không kiềm chế được, xin lỗi nhé, xin lỗi đã, làm phiền hai người, từ đã tê, cô nắm tay tôi kéo lại, từ từ, đang say mà đi đâu vậy, vào đây đã, thôi, em không dám phá đám hai người đâu. Em say rồi, mệt quá, rút chìa khóa xe trong ổ của tôi, cô nói, say thì vào đây, khi nào tỉnh thì về, đừng có cãi, cô nhìn tôi đầy nghiêm khắc, tôi ghét cái giọng ra, lệnh này, nó làm tôi cảm thấy mình vẫn còn là một thằng nhóc, dễ bị sai bảo, đã là người có lỗi, mà còn dám lớn tiếng với mình nữa chứ, vào thì vào, để xem. Quệ tung lên cho biết, bước xuống xe, tôi uể oải dắt vào trong sân, không quên, ngã nghiêng qua lại trước mặt hắn ta, không biết có qua mắt được gã không, vì người tôi có chút mùi bia rượu nào đâu cơ chứ, bước chân vào nhà, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên chính là rất nhiều quà cáp trên bàn, chắc hẳn không phải của ai khác mà là của gã, rồi thằng này cũng lắm trò thật. Lại bày đặt quà cáp lấy lòng gì đây mà, à phải rồi, để xem, rút điện thoại ra, tôi bật ghi âm lên, và đặt dưới gầm bàn, cô và gã ta vừa vào nhà, tôi đã đứng dậy, thôi, hai người cứ ngồi, tâm sự, cho thoải mái đi, em ra đường giải quyết nỗi buồn chút, he he, tôi tỏ ra là kẻ say xỉn, đến nỗi quên cả lễ độ ý tứ trong phát ngôn của mình, nhưng có hề gì đâu. Đối với gã ta, cần gì phải lệ lạc gì, đã nói là ngồi đó đi mà, say mà đi đâu, không, em ra hàng giao, đứng nói chuyện điện thoại chút thôi, rồi em vào, chứ em có đi, đâu đâu, chìa khóa xe em cô cầm mà, mệt thì lên trên gác nằm nghỉ đi, coi trúng gió bây giờ, ha ha, ngậm đắng nuốt cay. Tôi chen giữa hai người, bước ra cổng, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong đó. Đã mười mấy phút trôi qua, tay tôi bắt đầu cuồng quạng khắp người để gãi, lũ muỗi khốn kiếp. Không biết cô và hắn ta đang mưu tính gì đây, hay là mình quá đa nghi chăng? Lẽ nào cô lại phản bội mình? Không, mình không tin là cô lại là con người như vậy. Có thể hai người chỉ là bạn thôi, mình biết loại đàn ông như gã mà, đã thấy gái đẹp thì sẽ làm đủ mọi cách để tiếp cận. Điều đó càng dễ dàng hơn khi hai người lại là bạn cũ, hắn định dùng quà cáp để mua chuộc cô hay sao, hắn không hiểu cô rồi, cô thiên thần không phải là người như vậy. Điều đó chỉ làm cô khinh ghét hắn hơn thôi, chắc chắn là cô sẽ không nhận, cô sẽ trả lại, chờ xem đã, bây giờ mình còn có thể làm gì khác ngoài cách kiềm chế, và từ tìm ra ngọn ngành, móng tay ai đó, gãi lên chỗ đang ngứa của tôi, sao ngồi đây cho muỗi chích vậy, vào nhà đi, tôi quay đi, giả vờ không thèm quan tâm, thôi. Ngồi đây được rồi, không dám làm phiền, ôm mặt tôi, cô nhìn chằm chằm vào mắt, đừng nói là, ghen nha, phải, ghen đó, thì làm sao, gạt tay ra, tôi đứng dậy, lại tê luôn, có ai làm gì đâu mà tự nhiên ghen, đã nói, chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè, có thể cô nghĩ thế, nhưng gã kia, chắc còn muốn nhiều hơn, có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, thì ra là gã đang dắt xe ra để đi về, vừa trông thấy tôi gã, đã khựng lại, sao tỉnh chưa cu, gã nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, chưa anh, chắc phải vào nhà cô nằm nghỉ chút quá, hắn cứng họng không biết nói gì hơn, bước thẳng vào nhà. Tôi mò xuống bàn tìm điện thoại, ngước lên, giờ tôi mới nhìn kỹ những đồ gã tặng cô, cái hộp gì mà toàn chữ Tây chữ Tàu, có hình nhân sâm, rồi cả đống sữa nội sữa. Ngoài, chả khác gì đi thăm bệnh, quái, nhà cô, ai đau ốm gì, chắc là má cô, vì ba cô đã ly dị, đã lập gia đình khác trong Sài Gòn, hèn chi nãy giờ không thấy má cô đâu. Ngồi phục xuống ghế, tôi hồi hộp mở đoạn ghi âm lên, hơn 10 phút, không biết họ nói gì, mà có nên làm vậy hay không, nhỡ cô biết thì chắc cô sẽ giận mình lắm, đây, không phải là hành động đứng đắn mà một thằng đàn ông nên làm, nhưng, sự ghen tuông, đã làm tôi không còn đủ sáng suốt để giữ mình nữa, tay tôi run rẩy, ấn nút play, và... áp lên tai, vậy là thằng gọi điện lúc nãy là nó hả Ngân, nó giỡn đó, thằng khỉ nhỏ, thằng nhóc láo thiệt, giỡn gì kỳ vậy, thôi kệ nó say mà, mấy thằng nhóc bây giờ nhậu nhẹt chùm thiệt, hồi còn đi học, ông cũng vậy, mà, nhớ hồi lớp 9 Duy còn đem rượu vô lớp uống nữa mới ghê chứ, he he, thì hồi đó nhỏ mà biết gì đâu. Thấy người ta nhậu cũng bắt chước nhậu chứ đâu uống được bao nhiêu đâu, thế giờ chắc uống được nhiều rồi phải không, he he, thì lâu lâu cũng uống cho vui thôi. Thiệt không, sao mấy bữa đi uống nước thấy ông lúc nào cũng sần sần vậy, khốn nạn, thì ra không phải chỉ là đêm nay không, ủa, điện thoại mới mua hả tê. Nụ cười trên môi cô làm tôi si mê ngây ngất biết chừng nào, giờ sao thật giả dối, đút điện thoại vào túi. Tôi chụp chìa khóa xe trên bàn và đi thẳng ra ngoài cổng, ủa, gì vậy? Đi đâu vậy? Cô đứng dậy chạy theo tôi, tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là biến khỏi đây thật nhanh vì tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa. Người phụ nữ, tôi đã từng tôn thờ như một vị thánh kia, lại có thể lừa dối tôi trắng trợn đến vậy, người tôi nóng gian lên vì giận dữ, trong đâu tôi bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là ẩn khuất, cứ trào lên căng cứng từng mạch máu, bàn tay cô kéo tôi lại cái gì thế tê, từ từ đã bỏ ra đi, tha cho tôi đi, tê nói cái gì vậy, tha gì. Mặc kệ tôi không muốn nghe gì nữa, hất cô ra, tôi đút chìa khóa vào ổ và phóng đi, đằng sau, tiếng cô gọi tôi vẫn còn vang vọng giữa khu phố trong đêm.